truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 28 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thành lập các đoàn đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại hai điểm.
Do thời tiết rét đậm rét hại trong nhiều ngày qua khiến nhu cầu mua các thiết bị sưởi ấm của người dân tăng cao.
Xã Phúc Xuân vinh dự được Ủy ban dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã trong việc thực hiện tiêu chí thứ 19 về an ninh trật tự. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trong hai ngày 27 và 28 tháng 1, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc Tết 14 gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo thuộc các phường Phú Xá, Trung Thành, Thịnh Đán và xã Tân Cương. Tại những nơi đến thăm, các đoàn đã dành tặng những suất quà ý nghĩa và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến các gia đình. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thực hiện tốt chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Các gia đình cũng đã bày tỏ niềm vui mừng trước sự quan tâm, động viên của Đảng bộ chính quyền thành phố đến với họ trong dịp Tết đến xuân về. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, thành phố Thái Nguyên đã trích gần 1,7 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, cứu trợ xã hội đột xuất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết vui vẻ, hạnh phúc.
Ngày 27 tháng 1, đoàn lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên do ông Ma Doãn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 6 gia đình hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Cao Ngạn và Phúc Hà. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã thăm hỏi đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe của hội viên, đồng thời mong muốn các hội viên đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui, hạnh phúc. Sang năm mới, các gia đình tiếp tục tận dụng các nguồn vốn và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo. Ông Ma Doãn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, với mục đích giúp các gia đình hội viên đón năm mới vui vẻ, đầm ấm, mặc dù trị giá của món quà không lớn, nhưng cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp hội đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Hội dân tỉnh đã tổ chức tặng quà đến các hộ nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, động viên về cả tinh thần và một phần vật chất để bà con vui đón Tết. Đích chung muốn gửi gắm đến bà con là chúc cho bà con là đón xuân vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc và tiếp tục phấn đấu để vượt lên hoàn cảnh khó khăn để mà thoát nghèo và thực hiện tốt những cái định hướng của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới đối với những cái hộ về chính sách an sinh xã hội.
Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại hai điểm là Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Nhà văn hóa công nhân Gang Thép. Thời gian bắn pháo hoa tại mỗi điểm kéo dài 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 8 tháng 2 năm 2016, tức ngày 1 tháng 1 năm Bính Thân. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phân công nhiệm vụ cho các phòng ban liên quan. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố là đơn vị chủ trì hiệp đồng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa cụ thể cho từng địa điểm bắn, trực tiếp chỉ huy các lực lượng làm công tác chuẩn bị và thực hành bắn theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự sẽ phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác như Trung tâm Y tế thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa hai điểm bắn thống nhất, an toàn. Được biết, kinh phí cho việc tổ chức bắn pháo hoa đón Tết của thành phố Thái Nguyên được huy động từ nguồn xã hội hóa. Hưởng ứng phong trào xã hội hóa, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tài trợ trên 800 triệu đồng, trong đó công ty Nhiệt điện An Khánh tài trợ 200 triệu đồng, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di 200 triệu đồng, v.v.
cần tăng thời lượng phát sóng về phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng và đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong toàn dân là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trong lễ ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy giữa cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh vừa diễn ra vào chiều 27 tháng 1. Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an và đại diện một số ban ngành của tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã báo cáo sơ bộ về kết quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thời gian qua, mục đích ý nghĩa của công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, dự thảo nội dung quy chế phối hợp. Đại diện các cơ quan báo chí đều đồng tình với việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và đóng góp một số ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác này, như thành lập bộ phận phụ trách công tác tuyên truyền và trang bị phương tiện kỹ thuật chuyên sâu cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để hỗ trợ thông tin, hình ảnh cho các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp. Thường xuyên phối hợp trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh, điển hình về hoạt động phòng cháy chữa cháy của tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Dự kiến trong năm 2016, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh sẽ phối hợp với báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thành thị thực hiện 10 chuyên đề liên quan đến công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy.
Ngày 27 tháng 1, đoàn kiểm tra của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên luôn thường xuyên quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy và đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy gồm đại diện ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các phòng ban trực thuộc. Nhà trường hiện đã trang bị 230 bình chữa cháy các loại và nhiều thiết bị phòng cháy khác tại các vị trí có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là những khu vực thực hành thí nghiệm, kho chứa hóa chất. Ông Đặng Thái Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Sinh viên, cán bộ phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy của trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cho biết.
Trong năm qua, trường chúng tôi cũng đã tổ chức cái phòng cháy chữa cháy theo cái kế hoạch chung của trường. Trong đó là chúng tôi có tổ chức là tập huấn chữa cháy, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, rồi là thành lập các cái đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Có hiện nay là có 4 đội phòng cháy chữa cháy, trong đó là có một đội của nhà trường. Nên là do làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy thì trong năm qua thì nhà trường không có xảy ra vụ việc cháy nổ.
Mặc dù nhà trường đã có đầy đủ hồ sơ quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở theo quy định, song tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra vẫn phát hiện một số hạn chế thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy của nhà trường, như việc sắp xếp bảo quản các chai khí chưa hợp lý, công tác bảo quản các thiết bị hỗ trợ phòng cháy chữa cháy chưa được thực hiện thường xuyên, v.v. Trước đề nghị của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên về việc cần nhanh chóng khắc phục ngay những hạn chế thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại nhà trường, ông Đặng Thái Phương, cán bộ phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy của nhà trường cho biết về những định hướng cụ thể trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Năm 2016 chúng tôi sẽ trang bị lại toàn bộ cái bình chữa cháy này và tổ chức lại lực lượng phòng cháy chữa cháy của nhà trường, dựa cả lực lượng tổ chức cả cái lực lượng xung kích, tức là lực lượng trong sinh viên để làm công tác phòng cháy chữa cháy.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp dưới 10 độ C kèm theo mưa khiến cho thời tiết càng trở nên rất buốt. Chính vì thế, nhu cầu các thiết bị sưởi ấm của người dân tăng cao. Thị trường thiết bị sưởi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên theo đó cũng trở nên sôi động. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Dạo một vòng tại hệ thống các siêu thị điện máy, đồ gia dụng như MediaMart, HC, Điện máy Thanh niên, Huyền Vân, thấy lượng khách vào mua hàng khá đông, nhưng đông nhất vẫn là ở các gian hàng bán thiết bị sưởi ấm gia đình. Chị Đặng Thị Hiền, trưởng bộ phận bán hàng siêu thị MediaMart Thái Nguyên cho biết, hai ngày vừa qua trời rét đậm, lượng khách đến tìm mua các thiết bị sưởi làm ấm tại siêu thị tăng mạnh. Tháng trước, siêu thị chỉ bán được khoảng 4 đến 5 sản phẩm một ngày, thì chỉ tính riêng 2 ngày vừa qua, trung bình mỗi ngày siêu thị bán được gần 50 sản phẩm.
Trong thời gian vừa rồi khá là rét nên là cái dòng sưởi dầu thì bán cũng khá là chạy. Trung bình mỗi ngày rơi vào tầm khoảng 30 chiếc. Trong đó thì có nhãn Sunhouse, Kangaroo và T-Rose thì là bán chạy nhất. Có tầm khoảng 2-3 ngày hàng không về kịp nên là cũng cháy hàng. Thời điểm này thì hàng cũng về khá là đủ rồi.
Theo tìm hiểu, thị trường các thiết bị sưởi ấm năm nay rất đa dạng, không những về chủng loại, giá cả mà cả tính năng tiện lợi. Quạt sưởi ấm là một trong những thiết bị được người dân tìm mua nhiều nhất. Bên cạnh các dòng sản phẩm quạt sưởi halogen đốt nóng bằng các thanh đốt có giá trung bình từ 300 đến 900 nghìn đồng một chiếc, thường được dùng để tắm cho trẻ em những ngày đông lạnh, thì những chiếc quạt sưởi bằng dầu, làm nóng bằng dầu ở bên trong đang được khách hàng ưa chuộng bởi tính tiện dụng. Thiết bị này chỉ cần bật khoảng 15 phút là có thể tỏa hơi ấm đều khắp phòng, đặc biệt không gây khô da và không đốt cháy khí oxy trong phòng. Ngoài ra, sản phẩm còn có thêm giá phơi đồ, hẹn giờ và có chân đẩy tiện dụng, có thể di chuyển nhiều vị trí khác nhau ở trong phòng. Bên cạnh thiết bị quạt sưởi ấm, năm nay đèn sưởi nhà tắm cũng được nhiều người tìm mua. Chị Trần Thị Hoa, nhân viên bán hàng siêu thị điện máy HC cho biết.
Đối với cái dòng sưởi dầu này thì nó khác với những cái dòng sưởi khác, ví dụ như sưởi bóng hoặc là sưởi halogen ấy, thì cái dòng sưởi dầu chỉ để dùng ngủ thôi. Nó không bị đốt cháy oxy, không làm khô da. Dùng thì bạn bật được cả đêm. Đối với những cái dòng sưởi kia ấy, thì mình chỉ dùng được khoảng thời gian ngắn thôi. Cái sưởi này thì phù hợp với lại dùng trong phòng kín. Nó tương tự như một cái điều hòa nhưng mà chỉ dùng được dòng ấm. Nó phụ thuộc vào số phòng. Phòng nhỏ thì dùng cái nhỏ và phòng to thì mình dùng theo số thanh to. Giá thành của sưởi dầu này thì nó cao hơn những cái dòng khác. Rẻ nhất là nó từ 1.290.000 trở lên. Bởi vì là cái sưởi dầu này là cái dung lượng dầu của nó ở bên trong nó phải đốt nóng dầu nên là nó sẽ đắt hơn những dòng khác. Cái dầu này thì mình dùng 10 đến 15 năm cũng không phải thay thế. Còn những cái bóng kia thì có thể mình chỉ dùng được khoảng một thời gian ngắn, 1 năm, 2 năm là có thể bị cháy hoặc nó vỡ.
Do thời tiết rét đậm rét hại nhiều ngày nên các gia đình có nhu cầu mua các thiết bị sưởi ấm tăng cao, đặc biệt các gia đình có con nhỏ. Một khách hàng chia sẻ.
Điện sưởi thì nó nhiều loại, nhưng mình thích nhất là cái loại điện sưởi mà nó chống khô da. Mình đang nghiên cứu để mua cái loại đấy. Đèn sưởi thì nói chung là nó giúp cho gia đình mình với cả trẻ nhỏ trong nhà giữ được nhiệt độ và chống rét trong mùa đông này.
Theo nhận định của các đơn vị, từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua thiết bị sưởi của khách hàng ngày càng tăng. Tuy nhiên, giá của các mặt hàng này sẽ không tăng. Bên cạnh đó, cửa hàng còn áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, tặng quà hấp dẫn để tri ân khách hàng. Đối với khách hàng, để tránh mua phải những sản phẩm kém chất lượng, nhà sản xuất cũng khuyến cáo khách hàng hãy tìm mua những sản phẩm trên ở những cửa hàng có uy tín để được đảm bảo về chất lượng cũng như chế độ bảo hành cho sản phẩm. Bên cạnh đó, một số sản phẩm có tính năng làm nóng tức thời như quạt sưởi halogen tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do phát nhiệt cao, dễ chập, cháy cũng được khuyến cáo để xa tầm tay trẻ em, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên hiện có hơn 15.400 hội viên sinh hoạt ở 532 chi hội và trên 30.000 tình nguyện viên thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ. Năm 2015, hội đã duy trì hoạt động hiệu quả 25 mô hình câu lạc bộ và đội chốt Chữ Thập Đỏ, triển khai và thực hiện có kết quả cao các phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Xuân Ất Mùi, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Cụ thể, các cấp hội đã tổ chức thăm tặng quà cho 4.300 gia đình chính sách, hộ nghèo, tổng trị giá trên 1,9 tỷ đồng, gắn 73 địa chỉ nhân đạo bằng hình thức xây mới, sửa chữa nhà ở, tặng bảo hiểm y tế, xe lăn. Hội đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cứu trợ đột xuất trên 570 triệu đồng cho hơn 1.800 đối tượng, tuyên truyền vận động được 500 triệu đồng quỹ nhân đạo. Các công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa và chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng cũng được các cấp hội triển khai có hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2016, hội tiếp tục vận động ủng hộ quỹ nhân đạo.
Hướng hoạt động của hội năm 2016 tập trung cao độ vào cái chỉ đạo đại hội chữ thập đỏ các cấp và chọn những người đủ khả năng để mang tính chất liên tục, đồng thời cũng tìm nhân tố mới để kiện toàn cái công tác của hội trong thời gian tới. Cái thứ hai là tập trung chào mừng đại hội đảng toàn quốc và thực hiện nghị quyết của đại hội tỉnh đảng bộ và đại hội thành phố Thái Nguyên và tiếp tục cứ triển khai các chương trình hành động về phòng chống bão lụt, thảm họa thiên tai và cứu trợ cứu nạn trên địa bàn thành phố và tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ của hội chữ thập đỏ.
Trong hội nghị tổng kết công tác hội vừa diễn ra sáng 27 tháng 1, thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng 12 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo năm 2015. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh khen thưởng 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ. Hội Chữ Thập Đỏ thành phố khen thưởng 6 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo năm 2015.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Cuối chuyên mục, mời các đồng chí và các bạn theo dõi bài viết Công an xã Phúc Xuân đảm bảo an ninh trật tự, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua từ ngày 20 đến 26 tháng 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, tăng 3 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, vận chuyển trái phép hàng cấm, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Triệt phá 6 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 17 triệu đồng, bị thương một người, chết một người. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Hoàng Văn Thụ, Tân Long, Phú Xá, Quang Vinh, Tân Cương. Đáng chú ý, hồi 21 giờ ngày 25 tháng 1, tại khu vực tổ 22 phường Phú Xá, tổ công tác công an thành phố bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Sơn, sinh năm 1993, thường trú tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ về hành vi vận chuyển trái phép 319 quả pháo cù có trọng lượng 13,8 kg. Hồi 14 giờ 30 ngày 20 tháng 1, công an phường Cam Giá phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của Bùi Xuân Sơn, sinh năm 1967, thường trú tại tổ 22 phường Cam Giá và Nguyễn Huy Sơn, sinh năm 1968, thường trú tại tổ 25 phường Cam Giá, thu giữ gần 3 kg ma túy đá. Các vụ án trên đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông đường bộ, duy trì an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 152 lượt đối tượng, phát hiện 72 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 83 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 209 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 32 trường hợp, xử lý phạt hành chính 8 trường hợp vi phạm, thu trên 2 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố và công an 6 phường trên địa bàn bắt 6 vụ 6 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 12,3 gam heroin và 3,5 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Vận động 4 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách là xe taxi, xe buýt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuần qua, lực lượng công an lập biên bản 103 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 2 xe ô tô, 6 xe mô tô, 95 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Xử lý phạt tiền 295 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 44 trường hợp, nhắc nhở 367 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 25 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Các đồng chí và các bạn thân mến, Phúc Xuân là xã thuần nông, trong đó cây chè là cây mũi nhọn để phát triển kinh tế của địa phương. Trong những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Phúc Xuân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là thực hiện thành công chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
Đảm bảo hoàn thiện 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới là sự cố gắng nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, trong đó có lực lượng công an xã về việc thực hiện tiêu chí thứ 19 về an ninh trật tự. Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Phúc Xuân đánh giá về kết quả thực hiện công tác chuyên môn của lực lượng công an xã sau 5 năm thực hiện.
Trong xây dựng nông thôn mới thì có cái tiêu chí về an ninh trật tự thì rất là quan trọng. Ban chỉ đạo và Đảng ủy ban thì cũng đã giao cho công an xã các xây dựng các cái phương án, các cái kế hoạch để thực hiện hoàn thành các cái tiêu chí triển khai trên địa bàn rất là tốt và hiệu quả. Trong ban công an, đồng chí cũng đã hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao và thực hiện cũng rất tốt. Trên địa bàn hàng năm thì cũng không để xảy ra những cái vụ việc lớn, mà tất cả các vụ việc trên địa bàn xảy ra thì đều được các đồng chí công an làm đúng theo các quy định.
Là lực lượng vũ trang bán chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức của Công an Nhân dân, trong những năm qua, lực lượng công an xã Phúc Xuân đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia hòa giải tại địa phương. Công an xã đã tổ chức cho nhân dân và các hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự tại thôn xóm, không thả đèn trời, đốt pháo nổ, sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ. Lập hồ sơ quản lý 11 người nghiện ma túy tại địa phương, làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng công an xã phối hợp với nhân dân tự vệ, tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục ban đêm. Qua công tác tuần tra xử lý 13 trường hợp vi phạm pháp luật, bảo vệ an toàn hiện trường các vụ tai nạn giao thông, lập hồ sơ giải quyết 11 vụ việc có dấu hiệu phạm tội. Trao đổi với chúng tôi về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo tiêu chí thứ 19 trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh, trưởng công an xã Phúc Xuân cho biết.
Công an xã Phúc Xuân được biên chế 17 đồng chí, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an xã luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham mưu cho Đảng và chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Để đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, mỗi xóm đều có lực lượng công an viên do nhân dân trong xóm bầu ra, có vai trò quan trọng duy trì an ninh trật tự tại cơ sở, tuyên truyền và vận động nhân dân trong xóm thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Khi được hỏi về công tác chuyên môn, đồng chí Trương Văn Thảo, công an viên xóm giữa một cho biết.
Với vai trò là một công an viên, chúng tôi ở dưới xóm là kết hợp chi ủy cấp chính cấp xóm và ban ngành đoàn thể là vận động bà con nhân dân cố gắng là hiến đất để tạo được giao thông thuận lợi cho bà con đi lại. Về an ninh trật tự thì chúng tôi cũng đã lồng ghép vào những buổi sinh hoạt như là buổi đại đoàn kết này, họp xóm, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động bà con nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các tội phạm trộm cắp tài sản của nhân dân. Hàng năm chúng tôi cũng đã triển khai đến từng hộ ký cam kết là thực hiện nghị định 36 của chính phủ để cấm thả đèn trời, sử dụng trái phép các vật nổ, pháo nổ. Qua buổi tuyên truyền vận động thế là nhân dân rất là hoan nghênh và đồng tình và đã giúp được cơ quan pháp luật không để tội phạm đến cơ sở xóm.
Đi trên những con đường bê tông trải dài đến từng hộ gia đình, men theo những nương chè xanh mướt là hệ thống thủy lợi kiên cố. Những dãy nhà cao tầng khang trang hiện đại sẽ thay thế dần những ngôi nhà cấp 4. Bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã trong duy trì an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường an toàn cho nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Xin hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020. Cuộc tổng điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 được dựa trên tiêu chí về thu nhập và các tiêu chí tiếp cận đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Với tiêu chí về thu nhập, quy định chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng một người một tháng, ở khu vực thành thị 900.000 đồng một người một tháng. Quy định chuẩn cận nghèo ở khu vực nông thôn là 1 triệu đồng một người một tháng, ở khu vực thành thị 1.300.000 đồng một người một tháng. Về tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, quyết định nêu rõ, các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm 5 dịch vụ, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 10 chỉ số. Tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ xóm, tổ dân phố và trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc điều tra thu thập các thông tin được tiến hành trên 3 loại phiếu sau. Phiếu A. Danh sách hộ gia đình đăng ký tham gia và phân loại nhanh tại thôn, xóm, tổ dân phố. Phiếu B. Khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo. Phiếu C. Thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo. Toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo theo phiếu B. Các hộ được tổ dân phố lập danh sách có thể nghèo, cận nghèo. Các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhưng có đơn đăng ký điều tra cũng được các điều tra viên thực hiện điều tra, rà soát nhanh bằng phiếu A. Sau khi xác định các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ này tiếp tục điều tra thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo theo phiếu C.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại. Với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi, được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại trung tâm thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000 m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại trung tâm thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Shhh. Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà, chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6 gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel, có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi.
Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
quá trường điều hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay.
Xem phim nghe nhạc,
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng,
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký,
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn lại còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.